chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tên chỉ huy tàn quân Pol Pot bị thương máu me, thê thảm nhận ra chiếc túi Claymore đựng bản đồ và la bàn bị cháy, mất phương hướng nên chúng không thể áp giải Tùng về căn cứ. Đám người phải mò mẫm trong rừng miên hoang vu đầy bất trắc. Sally trở thành cô gái duy nhất giữa ba con đực như lạc vào giữa một bầy lang sói khốn khổ. Cô lần lượt bị hai tên lính áo đen như những kẻ súc sinh giày vò chà đạp lên thân thể con gái đau đớn. Cô nhắm mắt nghĩ tới hình ảnh người lính quân tình nguyện Việt Nam từng cứu cô trong một lần suýt chết đuối ở biển Hồ. Cú hiếp dâm man dợ đã khiến cô bị sốc tới mức không cất nổi thành lời. Viên chỉ huy tàn quân lo lắng, chịu đựng cơn đau đớn của thân thể bị thương tàn tạ. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay. Mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Tên lính áo đen quàng dây nhợ và một ôm cành cây tươi, ném lộc cộc xuống đất, rồi vội vã tìm chỗ để phóng uế. Cái sự phàm tục thô lậu của tên lính áo đen không khó nhận ra khi nó lúi húi bên một lùm cây gai ngồi chồm hổm đại tiện mà cái mông cứ nhấp nhô. Nó ôm quần đứng dậy chưa kịp kéo lên để hở cả bộ hạ thâm xì. Vừa đi vừa cài khuy thì mùi thối cũng bay theo cái dáng thô lậu bần tiện ấy. Viên chỉ huy nhăn cái mũi hếch, lộ cả lỗ mọc đầy lông. Giọng không có âm sắc. Trời đất Phật ơi, mày là người Khmer mà ngu. Đêm tối trời, mà lại bay đến ăn phân mày, thì đến hôm sau nó lại mò tới móc hết ruột mày để ăn. Ị xong, phải lấy gai mà cắm chi chít vào, rồi lấy sẻng xúc đất lấp lên nữa mới yên tâm, rõ chưa? Tên lính thuộc cấp vẫn trả lời chỏng lòn trống không. Cái sẹo lõm má cứ giật giật mỗi khi cất lời. Rõ rồi. Lấy cành bồ kết gai tua tủa cắm lên đó. Còn ma lai nào đến ăn thì gai đâm thủng ruột nó, mắc luôn nội tạng ở đó, bà Tiêu, rõ chưa? Rõ rồi. Cứ rõ rồi rồi lại quên. Rõ rồi. Cứ một hai rõ rồi trọng lòn. Nhưng tên lính áo đen thực sự là kẻ tận tụy và cúc cung. Có lẽ phải gọi thằng Dô này thêm một tên nữa là thằng rõ rồi. Cô y tá Câm thờ ơ với câu chuyện của hai gã đàn ông kia. Mặt cô ta nhìn xa xăm vào một khoảng trống rừng chiều. Chẳng biết nghĩ ngợi gì, rất có thể đang ngồi nghỉ, cô lại hét lên, dừng lại bằng thanh âm rợn người. Tên lính áo đen thấy lạ, hấp háy mắt nhìn cô y tá Câm bảo: Sally, còn mày nữa, có nghe ông lớn dặn tao không? Mày cũng phải làm như thế. Mà lại nó móc ruột thì đừng có trách. Cô y tá Câm thoáng giật mình, gật gật đầu. Thực ra viên chỉ huy và tên lính áo đen nói vút đuôi cũng bằng thừa, vì người Khmer vào rừng ai chả biết mà phải dặn. Viên chỉ huy lùn đánh cái nhìn về phía tôi và hất hàm. Hắn rất hay hất hàm, giọng lạnh như giọng hồn ma. Thằng Duan từ nãy đến giờ có nghe gì không? Gật gật đầu, tôi tỏ ra ngoan ngoãn, ra vẻ biết rồi, chiều lòng kẻ thù cho xong chuyện. Đang rối bời, lo lắng, sợ chết đến nôn mật xanh mật vàng, lại thêm cái chuyện ma lai với phân cho bên ngoài trận đánh. Chán, cái đám tàn quân Pol Pot này, u tối, mê muội quá. Tên lính áo đen cười gằn, cái cười lạnh lùng. Thôi, ông lớn kệ xác thằng Duan. Tao đang muốn xem ma lai rút ruột người sống thế nào đây. Sao không để cho ma lai rút ruột thằng Duan? Cau mày, hai đầu vành lông mày cong vành trăng khuyết kéo dịt gần nhau. Cô gái câm bột miệng hứ hứ ra vẻ bên tôi. Một lũ dị mọ mê tín, tôi chửi thầm trong bụng. Tin cả những điều sằng bậy. Hay viên chỉ huy cố lôi câu chuyện ma lai ra để khỏa lấp nỗi sợ hãi và trấn an lo lắng cho thuộc cấp. Tiền sư cái bọn mê muội. Chửi thế, nhưng tôi cũng hơi trờn trợn khi rừng chiều đang qua nhanh và bóng tối sắp bắt đầu. Ma lai không phải chỉ người miên bản địa mà lính quân tình nguyện bọn tôi cũng biết. Chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào và từ đâu, câu chuyện ma lai cứ đồn thổi trong lính tráng và lan truyền từ đứa nọ đến đứa kia rằng ma lai là loại ma cổ cao 3 ngấn có thể xoay đầu tách khỏi thân xác, rút ruột gan phổi ra ngoài. Ban đêm là ma, nhưng ban ngày Ma Lai là một cô gái sinh sống bình thường, thậm chí lấy chồng đẻ con. Trong hình dung của mọi người, Ma Lai là một cô gái eo thon, mông mẩy, ngực nở, có vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Người ta nói, món ăn chính ngon lành của Ma Lai là phân và ruột người, ruột động vật. Ban ngày, cô gái xinh đẹp nào cứ nhìn soi mói vào bụng mọi người, tìm bộ lòng ngon thì coi chừng điều xấu sắp xảy ra. Ban đêm, Ma Lai tách đầu cổ khỏi thân xác, hai răng nanh dài như nanh lợn lòi, kéo theo tim gan phổi và bộ ruột lòng thòng bay đi tìm phân người hoặc phân súc vật để ăn. Con trâu bò, ngựa lợn hoặc ai đó bị Ma Lai ăn phân sẽ bỏ ngải vào đồ ăn thức uống. Người hoặc con vật không biết cứ ních vào bụng sẽ mòn mỏi, ốm rồi chết vào đêm trăng khuyết. Chỉ chờ thế là Ma Lai mò đến rút hết ruột con súc vật hoặc người đó ra ăn phân. Bao giờ Ma Lai cũng trở về nhà trước giờ dần, khoảng 4 giờ sáng, để nhập ruột gan vào bụng, lắp đầu cổ vào thân xác, rồi ngủ khi đến tận sáng. Bình minh lên, lại đi dẫy, đội nước, hát dân ca. Chiều tắm sông, nấu đường thốt nốt. Nếu Ma Lai sinh con thì vẫn cho trẻ bú mớm, như mọi người bình thường khác. Trong phum, thậm chí trong nhà, chẳng ai biết cô gái nào, người đàn bà nào mang hồn Ma Lai. Đồn rằng người mang hồn Ma Lai là bị bỏ bùa ngải Ma Lai. Ngải Ma Lai được thầy ngải luyện, lấy hoa ngải, phơi khô đốt lên, niệm chú chiêu dụ tà ma đến hưởng khói. Thầy ngải cao tay luyện ngải có thể điều khiển được tà ma. Cứ chọn người đàn bà con gái xinh đẹp mới bỏ ngải, tà ma đến nhập vào người đó thành Ma Lai. Vậy nên có chuyện, cứ thấy cô gái nào xinh đẹp nhìn chăm chăm vào cái bụng mình thì phải cảnh giác. Lính tráng quân tình nguyện Việt Nam đi truy kích bọn tàn quân Pol Pot, dù chưa ai đụng phải Ma Lai, nhưng bọn tôi gặp người đàn bà trẻ nào trong rừng vắng cũng trờn trợn. Câu chuyện hoang đường đi cả vào giấc ngủ. Có thằng đêm mơ thấy Ma Lai bay, ruột non ruột già lòng thòng bay theo. Hãi hùng quá, ú ớ kêu, khua cả trung đội thức dậy. Nháo nhác, chửi bậy, mắng mỏ cái thằng mơ ngủ ấy một hồi, rồi chúng tôi mới lại ngủ tiếp. Có lần đi truy kích bọn tàn quân Pol Pot trong rừng, anh Du bảo bọn tôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng mày sợ Ma Lai thì tốt nhất là đi ị, cứ mang theo chiếc rẻng. Đào một cái hố mèo, ị xong, cắm mấy cái que hay thả chùm gai nhọn, rồi lấp đất san phẳng, lấy lá khô rắc lên. Vừa vệ sinh mà lại ngụy trang kín đáo. Chứ đêm hôm bọn lính Pol Pot vô tình đi ngang qua đạp phải cướp bọn mày, hoặc cái mùi nó theo gió bay đi cả trăm mét thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bọn lính Pol Pot mò đến, hoặc gai mìn, hoặc tập kích. Cả lũ ngòm vì cái chuyện ỉa đái dớ dần đó cũng nên. Cái chết vô lý trà đâu vào đâu ấy, thật chẳng ra làm sao. Đại đội tôi có thằng cải chét gọi là Chét No More, bởi nó lùn tịt mà danh khôn, như nhân vật quỷ lùn phép thuật cao siêu Chét No More trong phim thần thoại Nga. Nhưng nó lại láo cá, ngổ ngáo hơn quỷ lùn. Cải chét vác khẩu CKC cao lút đầu bảo, mê tín dị đoan quá, tao thì đếch tin Ma Lai lại có thể hại người lành, để rồi xem. Cái chét có dịp thực hiện cái thì tương lai, để rồi xem, trong một lần đi truy quét lính tàn quân Pol Pot. Điểm đánh địch trong bản đồ quân sự là Phum Sàm Rông ở chân núi cao điểm 453. Nhưng khi tập kết thì Phum vắng hoe vắng hoắt, dần bỏ đi lâu ngày rồi. Hơn một chục thằng lính áo đen bị chết, đứa vắt chân lên cây gỗ mục nằm ườn người giữa lối thú đi. Đứa chết gục sau ổ mối ngay đầu phum hoang, đứa nằm thẳng cẳng dưới gốc cây thốt nốt. Còn một số chạy mất hút. Cả đại đội lùng sục bới tung cái phum hoang mà không phát hiện thêm tên lính tàn quân Pol Pot nào lẩn trốn. Đơn vị phát triển dọc theo suối sâu vào phía trong chân núi, mấy cây số vẫn tịnh như không. Đại đội trưởng Du vừa phát lệnh thu quân thì có tiếng đạn tiểu liên nổ kéo dài đến nửa băng và cái thằng cải chét hét to, bút bút. Mọi người tưởng cải chét bị bắn lén và bị thương nặng, vội vàng vận động đến mới biết nó vừa lập được chiến công. Thì ra, cải chét ham truy đuổi quá, một mình vận động ôm súng, lần theo dấu máu tươi rớt xuống cỏ, đến tận túp nhà sàn nhỏ, nằm heo hút, khuất trong tán lá rừng. Nó bước lên nhà sàn, lăm lăm khẩu súng trong tay, thì thiếu phụ người Khmer đã kịp giấu tên lính tàn quân Pol Pot vào cái lù rỗng vốn để đựng đường thốt nốt ở góc nhà, đậy nắp lại. Cả Chek lùng sục tìm kiếm, không thấy tên lính áo đen bị thương. Quay ra, bắt gặp ánh mắt thiếu phụ long lanh, mê dụ. Thằng này nghi ngờ lắm. Đầu óc bị hút vào người đàn bà da nâu căng mịn, tóc xoăn buông dài. Không sống ở phum sàm rông mà chui sâu vào rừng, dựng túp nhà sàn nhỏ hin hin ở một mình thì là ma lai rồi, còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ thế, nhưng bản tính cải chét láu cá và ngỗ ngược, nằm bên xác chết cả đêm nó cũng chẳng sợ. Ma lai là cái thá gì? Cải chét càng nghi ngờ hơn khi con ma lai nhìn nó, nhưng mắt cứ liếc về phía cái chum đậy nắp. Cải chét quay ngoắt lại, chĩa súng vào góc nhà. Con ma lai biến thành con hổ cái gầm lên như động rừng. Sắp, sắp, dừng lại và lao đến đẩy nòng súng quặt sang phía khác. Thì cải chét đã kịp bóp cò, đạn đi hết nửa băng. Nó cũng kịp xoay nhanh thân người, lựa đà không bị ngã theo quán tính người đàn bà liều lĩnh. Khi chúng tôi chạy rầm rập đến, thì con ma lai đang bò giật lùi trong nhà ra cầu thang nhà sàn. Vạt xà rông bị tốc lên để lộ cái mông tròn trịa và cặp đùi non dài, mịn màng. Mũi súng trường chĩa thẳng, chạm sát vào khe ngực sâu của con ma lai. Mắt cả chét như lồi con ngươi cả ra ngoài. Đừng! Bắn! Anh du quát, rồi nhảy bổ đến giật khẩu súng khỏi tay cả chét. Nòng súng CKC vẫn còn nóng gian gian. Mấy cái khuy áo trên bật ra, vòng ngực căng tràn sức sống. Con ma lai mà phồn thực thế này ư? Chúng tôi hoảng hồn khi nhìn thấy một xác lính áo đen đẫm máu trong tư thế ngồi bó gối, tay cầm khẩu AK báng gập dựng đứng bên hông không chịu đổ, và những mảnh sành chum tanh bành vương vãi xung quanh. Hú vía, suýt nữa thì thằng cải chác bắn chết oan một mạng sống. Chẳng biết là ma lai hay thiếu phụ xinh đẹp đã mất con, sống một mình ở túp lều hoang. Sau đợt ấy, quả thực, câu chuyện ma lai càng ám ảnh tôi nhiều hơn, ám ảnh lang thang đi sâu vào giấc ngủ của tôi. Tôi vẫn hồ nghi đằng sau câu chuyện ma lai bí ẩn còn liên quan gì nữa với việc lấp đất khi ị xong. Mấy ông chỉ huy cứ nói phát ra, lính tráng bọn mày ị xong phải ngụy trang, kẻo thám báo bọn lính Pốt người thấy mùi là nó mò đến thì tanh bành xương máu. Có cần phải bịa ra hẳn một câu chuyện ma lai không? Công nhận, những tay lính cũ trận mạc như anh Du, vừa bản lĩnh vừa kinh nghiệm từng trải lọc lõi, lại biết thuyết phục bọn lính mới lơ ngơ như bọn tôi từ những chuyện vô thưởng vô phạt đến huyền hoặc. Ông Ruop Samay, trưởng đoàn Ủy ban Đoàn kết Á Phi của Campuchia, trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin Pháp AFP. Hỏi: tình hình quân sự và hành chính hiện nay thế nào? Trả lời: hiện nay Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia quản lý toàn bộ đất nước. Hỏi: Pol Pot, Yeng Sari, Khieu Samphon và những người lãnh đạo khác của chế độ cũ hiện nay như thế nào? Trả lời: bộ máy chính quyền Pol Pot, Yeng Sari đã bị đập vỡ tan tành. Một số tên đầu sỏ như Pol Pot, Yeng Sari bỏ trốn. Trước khi Phnom Penh được giải phóng, một số tên bị bắt, một số tên đang lẩn trốn. Chúng tôi có chính sách khoan hồng với những người cải tà quy chính. Thông tấn xã SPK ngày 13 tháng 1 năm 1979. Bầu trời đang thẫm dần, bóng dáng con kên kên lúc nhìn rõ, lúc lẫn vào bóng tối tán cây. Mẹ kiếp, còn thừa đạn thì tao kéo hết một băng. Cành cây rụng lả tả, chắc chắn xác con kên kên cũng rơi ịch xuống đất, chứ tao đếch chịu để nó ngồi như bụt mọc trên đầu mình như thế. Tao lựa bỏ đi các cành cây to đã chót chặt rồi, chỉ lấy các cành thanh mảnh, son son cột thành dàn, cáng cho nhẹ. Cây cáng thương cộng với lục thum chắc phải hơn 50 cân, chia đôi cho hai người khiêng. Hơi nặng, khiêng mang nhùng nhằng nhưng cũng chịu được. Chả mấy khi được hầu hạ, cung phụng chỉ huy. Sau đợt này, chắc tao càng được lục thum quý mến, có khi còn được cất nhắc lên làm cán bộ trung đội. Rừng hoang đang im lặng, bỗng nhiên có tiếng gầm âm từ xa xa vọng đến. Tao thốt ra tiếng kêu hoảng hốt. Kla, kla. Bọn Duan gọi Kla là con cọp. Tiếng cọp đầy quyền uy khiến bọn tao nhộn nhạo. Súng đạn lách cách, ngón tay trỏ đặt vào vòng cỏ. Lính áo đen bọn tao chẳng đứa nào bảo thằng nào đều xoay lưng vào nhau, quay mũi súng chĩa ra các hướng. Lục Thum cúi sát đất quan sát và dòng tai nghe. Phản ứng tự vệ của con người rất mau lẹ và kỳ lạ bởi cái sự phòng xa bản thân. Một lát thì tiếng cọp gầm tắt hẳn. Tao nghĩ có thể con cọp nào đó đánh hơi được mùi tanh của máu thịt. Nó đang mò đến chỗ vừa đánh nhau tan hoang đây. Bữa cỗ thịt người ngon lành mà không phải mất công sức săn đuổi mồi. Tao lẩm bẩm, mẹ kiếp, mẹ con cọp này, chúng ông dọn cỗ cho mày đến sơi. Giá như còn nhiều đạn, tao sẽ nói với Lục Thum tìm chỗ mật phục, chắc sẽ bắn được. Ban ngày săn người, ban đêm săn cọp, tao hâm mộ tao quá. Chẳng thằng chó chết nào làm được như tao. Cái dạo Lục Thum mới lấy tao về căn cứ, cũng đúng lúc bọn Duan truy kích giáo giết, phải rút vào rừng sâu đăng rách. Lương thực thực phẩm hết nguồn tiếp tế. Lục Thum cho tao đi cùng săn thú lấy thực phẩm chống đói. Ngựa báo, lợn rừng và cả cọp nữa lần lượt hóa kiếp, chui tất vào những cái bụng rỗng, sẵn sàng làm chuyện bất nhân của bọn tao. Đói thì cái đếch gì chẳng ăn. Ăn phải là trời, là số một, là hàng đầu. Thịt lòng để ăn, ra đem phơi bán cho bọn buôn lậu người Thái ở biên giới, đem đi Miến Điện, rồi vòng sang tận Trung Quốc. Xương thì nấu cao theo cách của người Hoa Kiều. Có lẽ tao và Lục Thum khỏe khoắn, dẻo dai, chắc nịch, trụ được với sự khốn khổ nguy hiểm của chiến trường cũng bởi ăn nhiều cao hổ cốt. Có dạo người tao phát điên lên vì nóng, nóng từ trong ruột gan nóng ra chân tay. Lúc nào cũng thấy người bồn chồn nhộn nhạo như trong bụng có bó đuốc, lúc cháy âm ỉ, lúc bùng lên. Chịu không thấu, cứ phải nhảy xuống suối, ngâm mình trong nước mát. Lục Thum gọi riêng tao ra hỏi. Dồ, chúng mày lấy bánh chè bọn Duon nấu cao ăn phải không? Tao ấp úng, chưa kịp nói thì ông lớn lại bảo. Bố khỉ, ta thấy mấy cái xác ươn của Con Top Việt Nam đều bị khoét đầu gối, mất bánh chè. Thế là thế nào? Tao nghĩ, có cái quái gì mà ông lớn quan tâm thế? Bắt được bọn Duon đang sống ngoay ngoại, còn cắt gót chân cho chúng không chạy trốn được, để rồi chúng chết dần chết mòn. Huống hồ khi bọn Duon vừa chết tươi, chuyện bóc bánh chè thì có gì lạ? Lính áo đen của ông lớn chả phanh bụng, moi gan, sổ ruột bọn Duon ra, bỏ vào mũ sắt luộc lên ăn còn gì nữa. Cái chuyện vặt vãnh ấy có chi đáng phải lưu tâm? Lục Thum im lặng một lát lại bảo, trời Phật ơi, cái giống cao người mà ăn vào thì gan ruột nóng như lửa cháy. Nó thiêu đốt cả linh hồn, man dợ quá. Lục Thum nói xong rồi bỏ đi, chẳng kịp cho tao phân bua giải bày. Từ dạo ấy, Lục Thum thỉnh thoảng cứ nhìn trộm cái bản mặt tao, tự nhiên bảo, dồ, cái mặt mày hắc ám quá. Mặc kệ cho Lục Thum nghĩ sao thì nghĩ, càng nghĩ cái mặt tao hắc ám và man dợ, tao càng có giá. Trong đơn vị, những thằng trẻ danh khác mới bị bắt lính còn ngơ ngáo, nghe tiếng tăm tao đã nể phục, sợ hãi. Ở đời, mấy khi được kẻ khác sợ hãi. Ngày 11 tháng 1 năm 1979, Ủy ban Chile đoàn kết với cuộc kháng chiến chống phát xít gửi điện tới ông Heng Somrin. Nhiệt liệt chào mừng thắng lợi lịch sử đập tan chế độ phản động tàn bạo của bè lũ Pol Pot, Yeung Sari, mở ra con đường hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội rộng lớn, tươi sáng cho nhân dân Campuchia cần cù dũng cảm. Thông tấn xã Việt Nam ngày 17 tháng 1 năm 1979. Tối sầm sập đến mau, không có tiếng sao xác vỗ cánh của chim rủ nhau về tổ, cũng chẳng có tiếng móng guốc khua trễ nải của loài ăn cỏ cành cành đang căng bụng sau một ngày gặm lá, bứt thảo mộc. Không nhanh tay thì chẳng biết mò mẫm thế nào để thoát khỏi cái vùng rừng đang đầy tử khí bao trùm. Tùng lóng ngóng buộc vào gỡ ra mãi không xong đoạn dây từ chỗ hai tay nắm cáng thương choàng lên vai. Gã lính áo đen co chân đạp một cái làm anh ngã bổ chừng, rồi hất cái nhìn cháy lửa về phía kẻ bị trừng trị. Cái nhìn ấy thay câu chửi vặt nọc, lính bọn Duon chúng mày ngu thế. Bất ngờ đến sững sờ, cả bọn đều im lặng, tay áo quệt ngang lau vệt máu đang ứa ra mép. Tùng lặng lẽ cúi đầu làm nhẫn nại. Cảm giác đau tức, thù giận và sợ hãi đan xen lẫn lộn. Người xưa bảo, dục hoãn cầu mưu, kéo dài thời gian để tìm kế sách, thôi thì đành phải nín thở qua sông vậy. Gã lính áo đen vẫn còn hậm hực bởi không được phang báng súng vỡ nát đầu thằng tù binh áo xanh cuối cùng. gã tỏ ra rất coi thường kẻ thù chỉ là một thằng dai mới lớn. Không, như một thằng vừa chạm tuổi dậy thì, giờ già giờ dẫm, buộc nút dây chẳng nổi, đòi đánh chắc gì. Thằng đuôn như của nợ. Cô y tá Câm xót xa. Dù sao cô y tá Câm cũng còn chút tấm lòng nhân đạo của người thầy thuốc, cũng có thể là bản năng yếu mềm và muốn chở che của giống cái. Đánh tù binh trong lúc này chẳng mang lại ích tóp gì. Cô đưa đôi mắt buồn như trách móc và miệng lập bập chỉ có hơi bắn qua đôi môi dày đỏ sậm. Gã lính áo đen nheo nheo sẹo má lõm hỏi viên chỉ huy. Con Câm lại nói gì, ông lớn? Ta đã bảo ta không phải là Phật để nghe được những lời u ơ trong gió ấy. Nhưng ta đổ rằng nó bảo để con tóp Việt Nam làm. Tốt rồi, e không kịp đến đường mòn đâu. Gã lính áo đen nhìn cô y tá Câm, lòng tức tối, chửi độc. Mẹ kiếp, cái loại đàn bà đếch bao giờ trèo được nửa thân cây thốt nốt. Muốn làm gì quan hệ với thằng Uduôn hay sao mà bênh? Cô y tá Câm lặng người. Không phải lần đầu tiên cô gái Câm nghe thứ ngôn ngữ thô tục bốp chát này. Trong cảnh đường cùng chẳng biết thương nhau lại còn sát phạt. Cô bỏ đi đến đám cỏ bên cạnh ngồi, chân chân nhìn cái mặt thư sinh, nước da trắng xanh, khói thuốc đạn sạm nhọ nhem vài vết của anh tù binh Việt Nam đang giờ dẫm buộc nút dây rừng. Lạ thật, mưa nắng và trận mạc không làm cho anh lính Việt này thành người chiến trận từng trải, tẩm tã dãi dầu. Dáng người cao nghều, lòng khòng, tay lêu nghêu thừa thãi. Tùng tựa hồ một tên học trò trói gà không chặt. Đánh nhau cái nỗi gì? Sao lại có gương mặt quen quen đến thế? Cô y tá Câm nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Ông lớn cay đắng bảo. Chỉ thằng tù binh Duon trẻ con này vụng về, lóng ngóng thôi. Chứ mấy tháng trước, đồng bọn nó lùa bọn ta không còn đất sống ở dãy núi Đăng Rết, phải tháo chạy sang tận bên kia biên giới Thái Lan đó. Mày nghe rõ chưa, Rô? Nghe rõ rồi. Ông lớn lại bảo. Lãnh tụ Pol Pot chạy trước. Ông Nhiang Sari chạy sau. Nếu các ông cứ chốt lại Udon, Amleng, Mê Lai rồi tản mắt vào rừng đánh du kích trường kỳ như bọn ta, chẳng thằng chó đua nào sống nổi. Mày nghe chưa, Rô? Nghe rồi, nghe rồi. Ông lớn lại nhìn cái chân có khả năng tàn phế, mệt mỏi, nói. Bây giờ đã chạy toán loạn khắp cánh rừng còn gì? Đánh nhau dập dình cứ như trò đuổi bắt tìm săn. Mà thôi, mày đừng hành hạ thằng tù binh Duon. Nó yếu sức, khiêng ta lặc lè như đàn bà chửa khiêng lu nước. Đi đứng cái cục gứt, mày nghe rõ chưa, Rô? Nghe rõ rồi. Gã lính áo đen gật gật lia lịa và liên tục. Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Có lẽ lại phải gọi thằng Rô là thằng nghe rõ rồi. Cô y tá Câm cũng gật gật đầu, tỏ ra đồng tình với chỉ huy. Cô có vẻ thương tên tù binh Việt Nam và ra hiệu mọi người nên thay nhau cõng ông lớn. Cái tay vòng ra sau lưng, cái lưng hơi cong lên và chỉ. Thằng Rô nhíu đôi lông mày cụt, chán Rô tầng tầng lớp lớp cau có. Mẹ kiếp, nói thì nói phắt đi, con Câm. Chỉ trò, sốt cả ruột. Tao chỉ muốn đá đít cho một cái. Rồi gã lính áo đen lại đùng đùng kéo cô y tá Câm ra chỗ gốc cây khộp đương mùa rụng lá. Cái mặt đỏ bừng bừng như lửa cháy, quát nữ binh áo đen vừa đủ nghe, giọng gằn gại. Mẹ kiếp, đàn bà đếch biết gì. Lúc nãy, muốn làm gì thằng Duon, giờ lại muốn kề vai ấp má ông lớn hả? Cô y tá Câm hứ hứ, nguýt dài rồi lạnh lùng. Mắt bắn ánh nhìn, phản kháng lên mặt gã lính áo đen. Ông lớn nhìn bộ dạng cả hai cấp dưới cũng đoán ra sự ghen tuông bột phát. Dù đang đau cũng nhếch mép lên, giọng chán nản. Bố khỉ, mày đừng văng tục với phụ nữ nữa. Đến nước cùng, bắt một con y tá Câm phục vụ cũng là lúc thời của lãnh tụ Pol Pot mạt vận rồi. Mày cứ tưởng tượng, nếu không có con y tá Câm lúc này, mấy thằng được dựa sẽ xoay sở ra sao? Trời đất Phật ơi, ta rất tiếc lần ấy chúng mày đột kích vào bệnh xá bọn tay sai của Duon chỉ bắt cóc được mình con y tá này, chứ cua thêm được vài con y tá nữa thì đời bọn lính ở rừng chúng mày còn tươi hơn. Gã lính áo đen ngẩn người ra. Ông lớn nói lúc nào cũng đúng, dễ nghe, và đặc biệt uy quyền phát tiết, không nhìn thấy mà chỉ cảm được. Ông lớn vốn là con người lạnh lùng cô độc, nhưng vết thương và sự việc mất bản đồ quân sự đã làm cho y loạn thần. Lúc im lặng nhẫn nại, âm thầm chứa chất trong lòng một cơn bão tố khủng khiếp, lúc nói nhiều, nói nhanh như máy khâu để quên đi nỗi đau đang hành hạ. Tức giận và ấm ức trong lòng đã dịu đi, nhưng sẽ phải cảnh giác để tránh những cú bạo hành bất ngờ. Tùng nghĩ, chắc vong hồn anh Du đang lượn lờ bay ở đây. Vong hồn cũng tức giận, nhưng không làm gì nổi người dương thế, càng không chặn được kẻ thù ác đồng đội. Chỉ là thói dậu đổ bìm leo. Ngày xưa, người anh hùng không bao giờ đánh kẻ thù ngã ngựa. Đến đài còn tan nát bởi bọn u tối hoang dã, thì cái số phận lính thất trận bọt bèo cũng chả khác gì cái xác chết trước mũi lê tuốt trần. Tùng tự an ủi, đành chịu vậy thôi. Bọn man dợ này sẽ còn dở nhiều trò tàn độc. Đến như đồng đội mình bị thương, hí hóp thở, trước sau cũng chết. Mà gã còn đập tan sọ, phọt óc ra trắng nhờn như đậu phụ vương vãi trên cỏ. Nghĩ thế và chỉ dám chửi thầm. Tiền sư bà cái bọn hiếu sát. Dù sao thì bọn tàn quân Pol Pot này vẫn cần mình. Ý nghĩ sáng sủa tích cực nhất của anh lính tình nguyện Việt Nam chỉ đến thế. Trong đầu chưa có mưu đồ, nếu xảy ra thì phải trốn. Lần đầu tiên trong đời Tùng phải khiêng cáng người bị thương, mà kẻ được khiêng lại là tên chỉ huy của kẻ thù, chứ không phải đồng đội hay người thân mình. Anh phải đồng thời kết hợp cả đeo treo dây cáng thương lên vai, vừa dùng hai bàn tay nắm đòn khiêng nâng lên. Đôi khi mỏi quá, anh lại buông tay nắm cáng thương ra, thì dây tròng vai được dịp thít vào da thịt tê buốt. Thành ra, Tùng vừa phải khiêng bằng vai, vừa phải dùng hai tay nâng đòn. Nặng quá, cực quá, quẳng mẹ cái cáng bằng cây rừng nặng trịch này đi, rồi cõng hay vác. Bế kẻ thù thương tật, có lẽ còn dễ chịu hơn. Ôi trời đất ơi, Tùng muốn kêu lên mà chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Đến bố mẹ mình cũng chưa bao giờ võng lọng khiêng mang như thế này. Một lát thì nước mắt Tùng giàn giụa. Tầm này ở quê nhà, phố xá Hà Nội chưa lên đèn, mọi người đang vác cái mặt ủ ê mệt mỏi, kéo kéo đạp xe đạp lũ lượt về nhà sau một ngày lam lũ mưu sinh. Tùng nhớ những năm cuối cùng của thời bao cấp, thành phố một màu xám với bao nhiêu nước da mai mái, quần áo xanh nhạt cũ, điểm các mụn vá tích kê, đôi khi hiếm hoi thấy vài ba cái áo trắng đã ngả màu cháo lòng. Tầm này ở nhà, Tùng còn đá bóng ở công viên Hồ Bảy Mẫu với lũ bạn cùng phố. Trời chưa tối nhưng bọn phò phạch đã cầm mảnh ni lông cũ cứng quèo đi lảng vảng. Lỡ chân sút vào ngực con bớp nào đó thì nó cao ăn vạ cho mà chết. Cả xã hội cứ thấy, cứ nghe đến bọn phò phạch, bọn bớp là coi khinh, sợ hãi như củi hủi. Có ai nghĩ đói ăn đầu gối phải bò. Họ cùng đường khốn nạn mới phải đem bán tấm thân nhơ nhuốc đi kiếm tiền. Mải mê đá cho đến tận lúc ôm quả bóng da cũ sờn sắp sụt chỉ khâu đi dọc vỉa hè thì phố xá mới lên đèn. Cả nước thiếu điện, tiết kiệm nên phải luân phiên cắt cái thứ làm ra ánh sáng. Với lại cao áp phập phù lúc cường độ tăng vọt, lúc hạ thấp làm bóng cháy hàng loạt nên chẳng có tiền mua. Đoạn đường tối mò, đi bộ vập cả mặt vào gốc cây xấu. Đoạn đường sáng thì đỏ lờ mờ, nhìn rõ dây đốt bóng điện tròn. Trong nhà Tùng và hàng phố cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Có hôm mất điện, cả thành phố tối tăm, lúc sáng, lúc đêm. Mất điện thì thắp đèn dầu, thắp nến. Có điện lại thổi phù lửa tắt đèn, bật công tắc. Ăn bữa cơm đột bo bo đạm bạc, chỉ có đậu phụ, rau muống luộc, một quả sấu dầm trong bát nước luộc rau đục lờ đờ. Tiếng mẹ cằn nhằn điện đóm phập phù, rồi ca thán, thằng con trai chỉ mải bóng banh, về nhà còn lười tắm, mồ hôi chua lét. Trong lúc Tùng cứ phải đứng lên, bật tắt công tắc điện và thổi thắp đèn dầu mấy bận chưa xong bữa cơm. Lúc này thì đã ở quá xa Hà Nội, Tùng chẳng còn được nghe tiếng mẹ cằn nhằn ca thán. Chắc người lại nghĩ, còn mình đi bộ đội gian khổ vất vả, nhưng dù sao cũng không phải ăn bo bo độn như ở nhà. Giờ này, nó đang cùng mấy thằng bạn cùng phố nhập ngũ một đợt, gõ bát chờ chia cơm đây. Mẹ chẳng hề biết thằng con trai lớn ngọc nghịch đang rơi vào hang hùm miệng sói, chưa qua cơn sợ hãi và không biết xoay sở thế nào. Thôi thì bà mẹ hậu phương cứ nghĩ, cứ tưởng như thế cho chúng con ở chiến trường, dù có tủi thân cũng yên lòng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.